với những nhận xét vô nghĩa chỉ vì cần để lại đường link. Thêm vào đó, hãy chú ý đến điều mà tác giả blog đã nói và đưa ra một nhận xét thật có ý nghĩa. Giả sử tôi đăng một bài viết về sai lầm mà những nhà tiếp thị liên kết mới vào nghề thường mắc phải, bạn có thể đăng một nhận xét giống như thế này: Chào Ewan, anh có một quan điểm hay về việc lựa chọn các sản phẩm có tỷ lệ chuyển đổi cao. Lúc đầu, tôi cũng có những sai lầm khi có cố gắng quảng cáo cho bất cứ thứ gì nghe có vẻ hay hay. Theo quan điểm của tôi, tỷ lệ chuyển đổi cũng quan trọng không kém việc lựa chọn mục tiêu thích hợp. Nếu không muốn nói, nó còn quan trọng hơn. Hy vọng rằng nhiều nhà tiếp thị sẽ bắt đầu dạy khái niệm này cho những người mới vì nó thực sự là một nhân tố quan trọng bị bỏ sót. Tên của bạn. Việc này rất đơn giản phải không? Bạn chỉ cần nói có căn cứ, lời bình luận của bạn có thể chỉ hoàn toàn là đưa ra ý kiến, và bạn cũng có thể đưa ra một số thông tin đề cao những thông tin trong bài viết của tác giả. Bạn có thể đồng tình với tác giả hoặc không đồng tình và tạo ra một cuộc tranh luận nhỏ. Tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ. Giả sử bạn đọc được một bài viết trên blog của một người nào đó tuyên bố rằng mọi người có thể giảm cân bằng cách mỗi ngày uống 1 gallon nước muối. Tất nhiên, bạn biết điều này rất nực cười và công việc của bạn là cung cấp các thông tin giúp cho việc này mọi người thực sự biết. Vì vậy, bạn sẽ soạn một bình luận đối lập thông tin. Chào Joe, tôi xin bạn phép không đồng ý với bạn. Nước muối ư? Nếu bạn hiểu về khoa học, bạn sẽ biết việc này rất là mất nước. Nó không thực sự giúp bạn giảm cân mà chỉ làm giảm lượng nước trong cơ thể. Có rất nhiều phương pháp tốt hơn và an toàn hơn nhiều mà mọi người có thể sử dụng để giảm cân nhanh chóng. Tôi biết rõ, bởi vì lúc nào tôi cũng tìm hiểu về chúng. Tôi nghĩ ít nhất có 2 phương pháp giảm cân liên quan đến việc thay đổi đồ ăn sáng của các bạn, và nó có hiệu quả từ 7 đến 10 ngày. Tên của bạn. Bạn có thể đánh cược rằng bạn sẽ có được lưu lượng truy cập từ lời bình luận này. Thực chất, bạn đã lấy trộm thông tin, không chỉ là lưu lượng truy cập mà còn cả một chút ảnh hưởng và vị trí chuyên gia của người sử dụng blog. Bạn cũng có thể gợi ý lựa chọn giải pháp khác mà mọi người muốn tìm kiếm. Lúc đó, việc click vào đường link của bạn sẽ trở thành một sự thúc giục tự nhiên. Phương pháp này rất đơn giản để tìm các blog hướng đến khách hàng mục tiêu trong thị trường của bạn là tìm kiếm qua các trang blog. Những lưu trữ này được sắp xếp theo các thư mục giúp bạn dễ dàng xem qua các blog hiện có và tìm blog mới hướng tới thị trường của bạn. Để tìm những nguồn tư liệu này, bạn có thể bắt đầu bằng cách tìm kiếm trên Google với cụm từ Blog Directory, lưu trữ blog. Bạn cũng có thể tìm kiếm với cụm từ khóa về thị trường net của bạn kết hợp với từ blog, chẳng hạn như Blogging Golf. Dưới đây là danh sách các trang lưu trữ blog bạn có thể tìm kiếm: blogcatalog.com, blogflash.com, dictionary.com, blogsearch.google.com, fileblogs.com, blogsearchengine.com. Cuối cùng, bạn đừng quên lần theo bất cứ đường link nào mà bạn thấy. Giả sử bạn vào một blog của thị trường ngách và thấy họ liên kết với các blog tương tự hoặc đề cập đến một blog khác, trong bài viết, hãy chắc chắn rằng bạn sẽ lần theo những đường link này vì chúng có thể dẫn bạn đến cả một thế giới blog liên quan. Thủ thuật tăng lưu lượng truy cập 11, lấy trộm nhiều lưu lượng hơn từ các trang web nổi tiếng. Tiếp tục với phương pháp lấy trộm lưu lượng truy cập từ blog, tôi xin nhấn mạnh rằng bạn hãy tìm kiếm thêm các trang web có lưu lượng truy cập lớn và cho phép người truy cập đăng các bình luận, viết các bài đánh giá về sản phẩm và trả lời các câu hỏi. Một số trang web lớn mà bạn cần truy cập đó là Amazon.com, Empinos.com, Yahoo, Answers, OnExpert.com, AnswerBet.com, ArchMetaAffiliate.com. Mỗi trang web trên cho phép người truy cập trao đổi với nhau một hoặc một số cách như một phần trong cộng đồng lớn. Ví dụ, Amazon.com cho phép tất cả các thành viên đã được đăng ký được đăng tải các bài viết bình luận về sách, âm nhạc và các sản phẩm khác. Trong các trang như Yahoo, Answers và AnswerBet, tất cả nội dung đều do người dùng định hướng. Mọi người vào trang web trả lời tư vấn này để tìm sự giúp đỡ cho mọi việc. Từ thêm một chiếc lốp xe đến những lời khuyên cho sự nghiệp, phạm vi câu hỏi mà mọi người hỏi trên trang web này không có giới hạn. Vì bạn có thể làm đó là tìm kiếm các sản phẩm hoặc các câu hỏi cụ thể về thị trường của mình và thu hút lưu lượng truy cập bằng các bài viết đánh giá cũng như các trả lời của câu hỏi cho mọi người. Giả sử bạn vào trang Yahoo Answers và thấy một thành viên hỏi câu hỏi như sau: Chào mọi người, tôi gặp rắc rối lớn về thẻ tín dụng. Tôi tưởng rằng có thể thanh toán tất cả các thẻ tín dụng của mình. Tôi có 5 thẻ và tổng số dư tài khoản của chúng là 15.000 đô la. Nhưng lãi suất của tôi quá cao. Hơn nữa, tôi đã chậm thanh toán một số khoản. Nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi và tôi bắt đầu thấy lo sợ. Mặc dù vậy, tôi không muốn tuyên bố phá sản. Tôi nên làm gì bây giờ? Bây giờ, nếu bạn đang định hướng thị trường quản lý tài chính và có một lời khuyên thật cụ thể về một cuốn sách điện tử dạy cho mọi người cách thoát khỏi nợ nần, thì đây là một câu hỏi tuyệt vời để bạn trả lời. Bạn có thể trả lời câu hỏi này như sau: Xin chào, tôi biết bạn cảm thấy như thế nào. Món nợ từ thẻ tín dụng có thể là một cơn ác mộng, nhưng may mắn là bạn vẫn chưa rơi vào tình trạng xấu nhất đâu. Tôi không biết tình hình cụ thể của bạn như thế nào, bạn quản lý tiền bạc không tốt hay không kiếm đủ tiền với công việc của chính mình. Nhưng tôi có một số thông tin có thể giúp ích cho bạn. Trước hết, bạn có thể gọi điện cho từng người cho vay, những người bạn phải thanh toán đúng hạn và đàm phán cho họ về lãi suất hợp lý hơn. Hầu hết mọi người không suy nghĩ đến việc này. Thực sự, nó rất là đơn giản, chỉ là một cuộc điện thoại. Lý do là họ muốn bạn tiếp tục là khách hàng của mình. Nếu việc đó không hiệu quả thì bạn cần xem lại một quá trình gọi là sự thỏa thuận và tọa nguyện, Accord and Satisfaction. Quá trình này là việc đàm phán với các công ty thẻ tín dụng để thanh toán khoản nợ. Đây là một khoản tiền mua lại, được quyết định bởi người cho vay, thường là tỷ lệ phần trăm trên mỗi đô la trong tổng số nợ. Chẳng hạn, nếu bạn nợ 5.000 đô la, họ có thể chấp nhận cho bạn thanh toán 2.000 đô la, nghĩa là bạn chỉ trả 40 xu cho mỗi đô la mà bạn nợ. Tôi không khuyên bạn tự làm như vậy. Để có được sự thỏa thuận tốt nhất, bạn cần được giúp đỡ về pháp luật hoặc trợ giúp từ một công ty quản lý nợ. Nhưng bạn cần lựa chọn công ty cẩn thận vì một số công ty có thể giúp cho bạn gặp rắc rối hơn cả hiện tại. Tôi rất vui có thể cung cấp thông tin cho bạn nếu cần và tôi có thể hướng dẫn miễn phí trên trang web của mình www.getoutofdebtnow.com. Thoát khỏi nợ nần. Mục đích của việc viết câu trả lời này tương tự như tiếp thị qua bài viết. Bạn cần tạo dựng được sự tin cậy và hình ảnh của một chuyên gia trong khi thực hiện vai trò của một người cung cấp thông tin. Có rất nhiều người vào những trang web này và bạn có thể có lưu lượng truy cập từ bất cứ ai khi nhìn thấy bài viết đánh giá, bình luận và trả lời của bạn. Lưu lượng truy cập tới trang web của bạn sẽ đến từ liên kết với trang Optionee như ở ví dụ như trên. Trên các trang web như Amazon, việc này thường được thực hiện bằng cách tạo ra URL như một phần trong tên đăng nhập mà bạn dùng để đăng ký. Trên các trang web như OnExpert, bạn thường trao đổi thông qua một vài diễn đàn, vì vậy bạn cần sử dụng các phương pháp file chữ ký. Cuối cùng, các trang web như Yahoo Answers thường cho bạn đặt URL và phần thân trong bài trả lời của mình, và bạn cũng có thể đặt đường link đến trang web của mình trong phần sơ lược tiểu sử người sử dụng Yahoo. Những quy định này thường thay đổi tùy theo từng trang web, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đã xem xét thật kỹ để biết rõ những quy định và hạn chế về việc đặt đường link tới trang web khác. Sau đó tìm cách tốt nhất để đưa đường link của bạn đến những cách thành viên khác. Thủ thuật tăng lưu lượng truy cập 12, cung cấp những nội dung và xây dựng blog của chính bạn. Cho phép mọi người tải xuống và sao chép lại các bài viết của bạn vẫn là một chiến lược được chứng minh có hiệu quả qua thời gian. Tuy nhiên, bây giờ nó cũng được coi là cách lạc hậu để sao chép nội dung. Khi kỹ thuật phát triển, những nhà xuất bản đã tìm mọi cách thức mới để dễ dàng hơn và thu gom, sao chép nội dung. Sau khi tốn nhiều công sức để cắt, ghép và định dạng lại các bài viết, đặc biệt là trên các trang web lớn, những nhà xuất bản cần có một cách cung cấp nội dung trực tuyến hiệu quả hơn, cách gì đó tự động và giúp họ rảnh tay. Một tiêu chuẩn mới được gọi là ASS đã ra đời như cấu tinh của họ, Ready Simple Syndication, dịch vụ cung cấp thông tin cực kỳ đơn giản. Real-Time Simple Syndication, dịch vụ cung cấp thông tin đơn giản, tức thời. Hoặc tóm lược nhiều trang web là định dạng được sử dụng để cung cấp các nội dung của trang web. Một phần diễn giải đầy đủ về cách thức hoạt động của RSS, hoạt động vượt qua phạm vi của khoa học này, nhưng tôi sẽ giúp bạn hiểu một số khái niệm cơ bản. RSS liên quan đến việc lập trình ít người biết đến. Nó một cách đơn giản nhất, tất cả đòi hỏi một chút kiến thức về JavaScript. Cách đơn giản hoạt động đó là, khi một người truy cập vào một trang web có cung cấp RSS ở mã trong trang web này sẽ cập nhật nội dung. Chẳng hạn như trên trang web A, đưa tất cả nội dung của họ để cung cấp cho nhiều trang web khác và họ cung cấp mã cần để cập nhật hoặc nội dung của họ, trang web B hoặc trang web C đi bổ sung mã này để tìm ra các và tự động cập nhật nội dung của trang web A. Đó là vấn đề kỹ thuật. Điều quan trọng bạn cần hiểu đó là bạn có thể có nhiều lưu lượng truy cập hơn khi bài viết của bạn tới các trang web lưu trữ được cung cấp RSS tự động, và khi bạn bổ sung RSS chức năng cung cấp và chính các trang web của mình, bạn sẽ cho phép các trang web khác cập nhật nội dung trực tiếp từ trang web của bạn. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một danh sách đầy đủ các trang cung cấp RSS, nhưng trước hết, chúng ta cần tóm tắt về nhân tố blog. Weblog hay blog vẫn là xu hướng trực tuyến được nhiều người say mê nhất. Có thể bạn đã biết một số trang blog nổi tiếng trên thế giới như blogger.com, livejournal.com hay myspace.com. Livejournal và myspace phổ biến với lớp trẻ hay lướt trang web. Chức năng của chúng giống nhật ký cá nhân hơn. Tuy nhiên, MySpace là một công cụ lan truyền nội dung, đặc biệt là các nghệ sĩ và nhạc sĩ. Tôi coi những trang web này là lợi ích thử nghiệm nếu như... Nghĩa là nếu bạn chọn sử dụng những trang web này thì hãy thận trọng, hãy thử nghiệm chúng như đừng dựa vào chúng. Tôi khuyên bạn nên sử dụng Blogger để tạo blog cho mình. Tôi khuyên bạn nên xác định cho blog của mình một tên miền độc đáo. Nói cách khác, hãy lựa chọn để blog của bạn có địa chỉ như http://www.tentrangweb.com hoặc là http://blogger.com/username của bạn. Bạn có một lựa chọn với phần mềm tạo blog trên trang web của mình. Trong đó có một phần mềm miễn phí, một số phần mềm miễn phí với nguồn mở. Một số tiện ích phổ biến nhất có thể bao gồm như Typepad, P2 Evolution, WordPress và PHP Nog. Những chương trình này là những chương trình chạy trên máy chủ. Máy chủ lưu trữ trong web của bạn có thể đã cung cấp miễn phí một số tiện ích này. Hãy xem bảng điều khiển hoặc khu vực quản lý của bạn một tiện ích tên là Fantastico. Tiện ích này cho phép bạn cài đặt các tiệp lệnh này dù chỉ hiểu biết chúng ít về kỹ thuật. Bạn cũng có thể yêu cầu trợ giúp kỹ thuật từ công ty cho thuê máy chủ. Bây giờ chúng ta bàn về vấn đề tại sao lại là blog. Lập blog cho phép bạn đăng tải những nội dung và bài viết của mình một cách thường xuyên và dễ dàng. Nếu bạn gặp khó khăn với việc tạo ra một trang web cho chính mình thì blog có thể là giải pháp. Giao diện điển hình của blog có nhiều điểm giống với một bộ xử lý văn bản. Đơn giản, bạn chỉ cần gõ bài viết của mình vào ngay trình duyệt trang web, click vào nút post đăng tải và ngay lập tức nội dung của bạn sẽ xuất hiện trên trang web của bạn. Các blog cũng cho bạn cơ hội để đăng tải nội dung tách biệt với trang web bán hàng chính của mình. Tại sao điều này lại quan trọng? Bạn đã thấy trang chào hàng theo kiểu marketing trực tuyến và truyền thống rồi đấy. Tất cả những gì bạn có chỉ là một trang web chứa lời chào hàng và mẫu đăng ký. Hãy nhớ rằng trang web của bạn chỉ có chức năng lôi kéo khách hàng thực hiện một trong hai sự lựa chọn nữa: đáp lại lời chào hàng hoặc bỏ đi. Bạn không muốn khiến cho người truy cập bối rối, bạn cũng không muốn người đó cảm thấy đã biết hết mọi thứ cần biết từ các bài viết của bạn. Nếu bạn đăng những đường link liên kết, nội dung trên trang Optionlink hoặc trang bán hàng thì bạn sẽ có nguy cơ thỏa mãn sự tò mò của người truy cập trước khi những người đó click vào nút mua ngay. Thật đáng tiếc, đó chính là một trong những hạn chế của các trang web marketing trực tuyến. Chỉ có một trang kiểu truyền thống và đó là nơi một trang blog tách biệt của bạn xuất hiện. Giả sử bạn muốn có nhiều không gian để chuẩn bị bán hàng và cung cấp các thông tin cho những khách hàng tiềm năng, tốt hơn hết là bạn hãy đưa ra một sản phẩm thiết thực, đòi hỏi phải cập nhật thường xuyên. Bạn cũng có thể cung cấp cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng các tin tức về những sản phẩm mới nhất của mình, các chứng nhận kết quả nổi bật. Bạn có thể làm tất cả những việc này chỉ với một blog. Để tôi lấy cho bạn một ví dụ thật rõ ràng, có một số người sở hữu và chào bán phần mềm nghiên cứu từ khóa. Tôi biết trong số đó có ít nhất là hai người tạo được blog mang lại hiệu quả lớn. Họ sử dụng blog của mình để làm những việc sau đây: thông báo các chương trình khuyến mãi, thông báo đến khách hàng hiện tại những cập nhật mới nhất về phần mềm, viết các bài viết chuyên sâu về nghiên cứu từ khóa, viết các bài viết khóa luận về nghiên cứu thử nghiệm mà họ đang thực hiện sử dụng chính những sản phẩm mà họ bán. Việc này có ảnh hưởng rất lớn, bạn thấy đấy, họ đã minh họa những lợi ích ngay lập tức. Một người nào đó có thể nhìn thấy trong web bán hàng và vẫn phân vân, có thể vào blog và hiểu rõ hơn về công dụng thực sự của sản phẩm. Đồng thời blog tạo nên ý thức của cộng đồng. Giả sử người truy cập vẫn còn đang phân vân, đọc được những lời bình luận của những khách hàng khác và đăng trên blog. Giờ đây, điều khiến vị khách hàng triển vọng này do dự chính là sự thất vọng, vì có vẻ như đây là một cuộc thảo luận của những người trong cuộc, trước khi vị khách hàng mua sản phẩm. Còn nếu không, người đó vẫn ở ngoài cuộc. Đừng mắc sai lầm, mong muốn được nhập cuộc sẽ thu hút rất nhiều khách hàng tiềm năng tự nguyện trở thành khách hàng thực sự. Ngoài việc tạo ra lưu lượng truy cập từ blog tới trang web bán hàng của bạn và ngược lại, bạn cũng có thể thu hút được những người truy cập mới tới blog của mình, rồi sau đó đưa họ tới trang web bán hàng của bạn. Các blog thu hút được lưu lượng truy cập một trong các cách sau đây: các công cụ tìm kiếm bị thu hút bởi những nội dung mới, cung cấp thông tin cho nhiều trang web cùng lúc, dùng kỹ thuật blog and ping, các trang lưu trữ blog cộng đồng, blogger liên quan tới những blogger khác. Tôi phải thêm một cảnh báo ở đây. Nếu bạn sử dụng chức năng này, bạn phải thận trọng với một số web mà bạn ping cũng như số bài viết mà bạn đăng trong một ngày, vì có nhiều công cụ tự động sẽ có một điểm quá tải. Hàng nghìn người sử dụng chức năng ping khiến máy chủ của các trang web khác bị treo. Dưới đây là một số trang web mà bạn nên xem xét như nhu cầu cung cấp thông tin của chính mình: girlarticles.com, freesticky.com, articleexport.com, imagines.com, freewebsubmission.com. Và dưới đây là một số nguồn hữu ích để tạo blog: blogger.com, wordpress.com, masternewsmedia.org, rss.blog.com, letsblogbeginners.about.com. Thủ thuật tăng lưu lượng truy cập 13: những bản báo cáo lan truyền. Nếu không có gì đặc biệt thì những bản báo cáo này không được gọi là lan truyền. Cái tên này phản ánh những tính chất của những bản báo cáo. Chúng được thiết kế để dễ dàng truyền từ người này sang người khác trong cộng đồng người sử dụng Internet. Điều gì khiến cho một bản báo cáo hay thậm chí một phần mềm hoặc một chương trình đa phương tiện thực sự được tung ra là lan truyền? Tôi nhìn thấy ở chúng 3 yếu tố quan trọng. Thứ nhất, chất lượng nội dung. Thứ hai, giá hợp lý. Thứ ba, chúng được cung cấp miễn phí. Chúng ta sẽ cùng xem xét những chi tiết từng thành phần. Bước đầu tiên của bạn là tạo ra một bản báo cáo với nội dung có giá trị. Dù bạn tự viết báo cáo hay thuê một người khác viết báo cáo cho mình, thì bạn cũng cần phải tập trung những cung cấp cho mọi người những nguồn thông tin nội dung mà bình thường họ phải trả tiền mới có được. Bạn có lo khó tạo ra một bản báo cáo như vậy không? Việc này thực sự rất đơn giản. Bạn không cần phải đưa ra những thông tin về sản phẩm mà bạn đang cố gắng bán, mà chỉ cần cung cấp những thông tin thích hợp với thị trường. Bây giờ bạn có thể tự mình viết ra các báo cáo này hoặc thuê một phóng viên tự do viết cho bạn. Bạn cũng có thể thăm dò các tên miền công cộng và lắp ghép một số thứ cùng nhau. Nó không cần phải là một bản báo cáo hay nhất về một chủ đề, mà chỉ cần nó có hữu ích hoặc tiện dụng với những khách hàng tiềm năng của bạn. Một lần nữa, bạn phải hoàn thành vai trò của người cung cấp thông tin. Bạn nên chọn chủ đề của bản báo cáo thích hợp với sản phẩm hoặc trang web mà bạn đang quảng cáo. Điều bạn đang làm là chuẩn bị bán hàng cho những thị trường ngách của bạn bằng cách cung cấp những thông tin cho khách hàng, thúc đẩy họ làm tăng sự quan tâm của họ. Giờ đây, hãy tưởng tượng bạn đang tạo ra một bản báo cáo cho một chương trình liên kết mà bạn tham gia, và sản phẩm đó là một phần mềm trị giá $97 tìm kiếm sự kết hợp từ các từ khóa cho chương trình Google AdWords. Một bản báo cáo lan truyền thích hợp có thể bao trùm những khía cạnh sau đây. 1. Hướng dẫn cho những người mới bắt đầu tham gia vào chương trình Google AdWords. 2. Hướng dẫn cho người có nhiều kinh nghiệm với chương trình Google AdWords những thủ thuật và mẹo bí mật. 3. Làm thế nào để viết một bản sao hiệu quả để chương trình Google AdWords thu hút được nhiều lưu lượng hơn. 4. Làm thế nào để theo dõi các từ khóa của đối thủ cạnh tranh một cách đúng nguyên tắc, rồi sau đó phá vỡ sự cạnh tranh. 5. Phần mềm khai thác từ khóa, chọn từ khóa tốt nhất và học cách đánh giá kết quả của bạn như thế nào. Đây là một ví dụ khác. Giả sử thị trường ngách của bạn là việc giảm cân và bạn muốn thu hút mọi người tham gia vào việc đánh giá vào danh sách của mình bằng cách sử dụng các bản báo cáo như một lời mời. Bạn có thể tạo ra hàng tá bản báo cáo khác nhau cho thị trường này. Những bí mật về chất béo, lượng calo cao, đáng kinh ngạc ẩn chứa trong những thực phẩm được gọi là tốt cho sức khỏe. Sự thực về chất béo, các chất béo có lợi và chất béo có hại cho bạn, và tại sao bạn nên biết sự khác biệt này. Giai đoạn không thay đổi đáng sợ, làm thế nào để tăng cường sự trao đổi chất trong cơ thể và giúp bạn giảm tới 5 pound. Không còn đói nữa, hơn 100 công thức món ăn ngon và tốt cho sức khỏe khiến bạn cảm thấy hài lòng. Tôi chắc chắn rằng bạn đã hiểu ý tưởng này. Bất cứ tiêu đề nào trên đây đều có thể tạo thành các bản báo cáo lan truyền tuyệt vời. Bạn cung cấp nội dung cho những người đang tìm kiếm làm món, làm cho họ càng muốn thêm những thông tin và nhiều thông tin mà cung cấp từ bạn. Các bản báo cáo lan truyền luôn được cung cấp miễn phí để chúng có thể được truyền bá rộng nhất. Bạn không muốn có bất cứ thứ gì ngăn cản mọi người đọc bản báo cáo này và lan truyền nó. Mọi người thực sự rất thích những quà tặng. Ngày nay và thời đại này, càng ngày càng có nhiều người tiêu dùng đang làm quen với ý tưởng thông tin phải trả phí mặc dù họ không thích. Vì vậy, khi họ thấy thứ gì đó có vẻ hay và họ có thể giữ nó, thì họ sẽ chấp lấy. Việc đưa ra các bản báo cáo miễn phí cũng giúp cho việc xây dựng hình ảnh của bạn. Mặc dù lợi nhuận là điều chủ yếu, nhưng bạn cũng thể hiện rằng mình không chỉ vì tiền, bạn có một sản phẩm tốt và thành thật muốn giúp đỡ cho mọi người. Hãy cho những độc giả của bạn thấy họ sẽ nhận được những thông tin gì khi họ trả cho bạn những khoản tiền trong tương lai. Hãy cho họ thấy rằng bạn nắm rõ chuyên môn của mình và bạn sẵn sàng đưa họ đến một mẫu miễn phí để đổi lấy sự tin tưởng giữa hai bên. Yếu tố thứ ba mà tôi nhận diện, động cơ lợi nhuận là điều quan trọng nhất. Đây là nhiên liệu lan truyền thúc đẩy bản báo cáo của bạn được truyền bá rộng rãi. Bạn cần khuyến khích những người khác phát tán bản báo cáo của bạn. Bạn khuyến khích thông qua việc đổi tên thương hiệu, tạo ra một bản báo cáo cho phép đổi tên, nghĩa là bạn cho cả quyền đổi tên và cung cấp các công cụ hoặc phương pháp để làm việc đó. Chúng ta sẽ nói về kỹ thuật đổi tên phương thương hiệu trước, vì hầu hết mọi người đều thắc mắc về vấn đề này. Các phần mềm đổi đuôi thương hiệu một file PDF, phần mềm tôi sử dụng và khuyên bạn nên dùng là Vero PDF. Phần mềm này cho phép bạn tạo ra được tất cả hoặc một phần các đường link liên kết cho bản báo cáo có thể được đổi tên, nghĩa là người đọc có thể được thay thế đường link liên kết của bạn bằng đường link liên kết của họ. Bạn cũng có thể giữ đường link tới trang web của mình, thậm chí bạn có thể giữ một số đường link tiếp thị liên kết của mình và chỉ cho phép một số người có thể đổi tên nó. Điều quan trọng là khả năng thu được lợi nhuận bằng cách phát tán báo cáo của bạn sẽ thúc đẩy được độc giả. động cơ lợi ích có ảnh hưởng lớn hơn bất cứ động cơ nào thúc đẩy mọi người ngay lập tức đưa bản báo cáo các bạn cho những người khác. Những người này cũng sẽ đổi tên bản báo cáo và tiếp tục đưa nó cho những người khác. Và cứ như thế, nếu chỉ có chất lượng là yếu tố khuyến khích mọi người phát tán bài viết của bạn thì thật tuyệt. Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Thậm chí, nếu như một người nào đó rất thích bản báo cáo của bạn, nhưng với bản tiếng lười tự nhiên trong mỗi người chúng ta có thể tặc lưỡi, có thể mình sẽ đưa bản báo cáo này lên trang web của mình hoặc gửi email bản báo cáo cho mẹ mình sau dịp cuối năm. Điều này sẽ không xảy ra cho đến khi liên quan đến tiền bạc. Nếu mọi người tin rằng họ có thể thu được lợi nhuận thì họ sẽ nhanh chóng đưa bản báo cáo của bạn cho nhiều người nhất có thể. Họ nhìn thấy sức mạnh của sự lan truyền, họ biết rằng nhiều người khác đang phát tán báo cáo này và họ muốn đánh bại tất cả những người đó. Bây giờ bạn có thể nghĩ, nếu mọi người đều đổi tên bản báo cáo thì làm thế nào để mọi người có thể kiếm được tiền? Đó là tin tốt, bởi vì chuỗi phát tán thông tin thường cân bằng giữa những người xuất bản nội dung và những độc giả. Số phần trăm những người xuất bản nội dung sẽ được đổi tiền báo cáo của bạn, giúp bạn phát tán được bản báo cáo của mình trên phạm vi rộng. Tuy nhiên này, một tỷ lệ phần trăm tương đương độc giả sẽ tải bản báo cáo của bạn, đọc nó và quyết định liệu nên làm gì. Nếu những độc giả này được khuyến khích click vào đường link liên kết của những người xuất bản nội dung đến đó, lúc đó họ sẽ thấy việc đổi tên bản báo cáo là việc đáng làm. Bạn cũng có thể tạo ra những bản báo cáo lan truyền với định dạng .exe và đưa ra những lựa chọn đổi tên cụ thể với mỗi người sưu tập sách điện tử đuôi .exe. Tuy nhiên, tôi không khuyên bạn sử dụng định dạng .exe bởi các virus máy tính, Trojan và mối quan tâm về an toàn của máy tính. Mọi người thường quá lo lắng về việc nhận những chương trình nguy hiểm từ những thông tin không rõ nguồn gốc. Nhiều độc giả sử dụng Macintosh và PDF là lựa chọn họ ưa thích. Các bản báo cáo lan truyền có tác dụng đem lại cả lưu lượng truy cập ngắn hạn và dài hạn. Nếu bạn tạo ra một bản báo cáo thực sự hay thì không lâu sau đó bạn sẽ thấy kết quả của mình được nhân lên. Sẽ có một đỉnh điểm lan truyền khi bản báo cáo được phổ biến rộng rãi. Sau đó, lưu lượng truy cập sẽ giảm dần, nhưng bản báo cáo vẫn có hiệu quả. Bạn sẽ vẫn có lưu lượng truy cập đến từ bản báo cáo này, thậm chí là vài hàng năm sau đó. Lý do là vì sự phát tán rộng rãi. Một bản báo cáo lan truyền thành công sẽ có trong máy tính của rất nhiều người và cũng xuất hiện trên rất nhiều trang web. Bạn sẽ không thể nào theo dõi được hết tất cả. Đó là lý do lưu lượng truy cập tăng dần dần, thậm chí ban đầu tăng rồi giảm dần. Để tạo ra một bản báo cáo lưu truyền thu được lưu lượng truy cập, bạn không chỉ cần đúng các yếu tố lan truyền mà bạn cũng cần phải phân phát bản báo cáo tới đúng người. Hãy thử tưởng tượng bạn sẽ làm gì nếu bạn có một con virus thực sự. Giả sử bạn mắc một bệnh cúm và bạn quyết định truyền virus cho nhiều người để bạn có một tập đoàn. Phương pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất để lan truyền virus của bạn là gì? Cách nhanh nhất là truyền virus cho mọi người thông qua công việc hoặc thói quen hàng ngày, tiếp xúc với nhiều người nhất có thể. Và đó là lý do tại sao bước đầu tiên để tung ra bản báo cáo lan truyền của bạn là liên hệ với những người sở hữu danh sách khách hàng của bạn. Bạn đã nghiên cứu thị trường ngách của mình trước đó rồi đúng không? Vậy bạn nên có một danh sách dài cho những đối tác tiềm năng có thể hợp tác trong công việc và các tạp chí điện tử, các trang web liên quan. Bây giờ là lúc bắt đầu liên hệ với họ. Hãy gửi một email tới những đối tác tiềm năng để họ biết bản báo cáo của bạn kèm theo những cơ hội đổi tên kiếm thu nhập từ bản báo cáo. Chào Dave, tên tôi là... Tôi vừa tạo ra một bản báo cáo miễn phí về... Được gọi là... Bạn có thể tải bản sao của bản báo cáo tại đây. Bản báo cáo này có thể được đổi tên cho... Tôi cũng để cho bạn lựa chọn thay đổi tên và URL trong web của bạn. Nếu bạn thích bản báo cáo này và nghĩ rằng những người đăng ký nhận bản tin của bạn cũng có lợi ích từ nó, thì hãy thoải mái phân phát nó cho họ. Cảm ơn vì đã dành thời gian cho mình. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào thì hãy liên hệ với tôi. Trân trọng. Để phân phát bản báo cáo thông qua trang web của đối tác, có hai phương diện khác bạn cần khai thác. 8. Danh sách optional của chính bạn. Hãy chắc chắn rằng, trước hết, bạn gửi bản báo cáo này tới những người trong danh sách của mình. Tất cả chỉ cần sử dụng một email sử dụng chương trình trả lời email tự động gửi đến nhiều người. Email này sẽ không giống như những thông điệp tiếp nối thông thường của bạn. Những thông điệp tiếp nối được tải lên hệ thống trả lời tự động theo chuỗi xác định trước. Những email này được sắp xếp để đề xuất vào những thời điểm khác nhau, bởi vì những chương trình bắt đầu vào lúc người đăng ký thông tin và thông điệp sẽ được gửi tới những người đăng ký đó. Những email lan truyền được gửi tới tất cả những người đăng ký trong danh sách của bạn và email này được gửi đi ngay lập tức. Nó giống như gửi hàng loạt các email từ tất cả những người bạn của bạn. Bất cứ khi nào bạn cần gửi một email nhanh chóng tới những người trong danh sách theo cách này, hãy sử dụng công cụ chức năng lan truyền. 1. Các trang web phát tán sách điện tử.
Các trang web hay các trang lưu trữ phát tán sách điện tử giống như những trang lưu trữ bài viết, nhưng chúng tập trung vào những cuốn sách và những bản báo cáo cho phép tải xuống. Mọi người vào những trang lưu trữ này cũng vì lý do họ giống như những trang lưu trữ bài viết. Họ cần nội dung, một số trang lưu trữ chỉ tập trung vào nội dung miễn phí, trong khi số khác lẫn lộn cả sách điện tử miễn phí và phải trả phí. Các trang web này cũng đưa ra quy tắc nghiêm ngặt với các cuốn sách điện tử miễn phí và bạn nên tránh các trang web này vì những lý do hiển nhiên.
Sau khi phần lớn các trang lưu trữ bao trùm toàn bộ các chủ đề thì một số trang chỉ chuyên về một chủ đề. Cứ 10 trang lưu trữ chuyên đề thì có 9 trang tập trung vào chủ đề kinh doanh và tiếp thị trên Internet. Bạn biết lựa chọn những trang lưu trữ này như thế nào? Trước hết, hãy chắc chắn rằng trang lưu trữ này được tổ chức hợp lý và cuốn sách điện tử của bạn được đặt trong danh mục thích hợp. Để cuốn sách điện tử của bạn được tìm thấy một cách dễ dàng, bạn cần tránh các trang lưu trữ lộn xộn. Thứ hai, hãy chắc chắn rằng trang lưu trữ này tương đối phổ biến. Những trang lưu trữ xuất hiện trong 10 kết quả đầu tìm kiếm đầu tiên của Google có lượng truy cập rất lớn. Nhưng bạn hãy chắc chắn rằng chúng được điều hành một cách chuyên nghiệp. Bởi vì một trang web nằm trong top 10 kết quả tìm kiếm không có nghĩa là mọi người thích những gì họ tìm thấy ở đó. Dưới đây là danh sách các trang web lưu trữ sách điện tử mà bạn có thể tham khảo. MyLikeWater.com, nhiều danh mục hấp dẫn và được tổ chức hợp lý. ebookpalace.com, drawgainer.com, freeebooks.com. Thủ thuật tăng lượng truy cập 14, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Về việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm có hai cách nhìn, một cách nhìn cũ và một cách nhìn mới. Cách nhìn cũ là cách nhìn từ thời kỳ đầu của Internet, khi việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là công việc sống còn của mỗi doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến và thất bại trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm là thất bại trong kinh doanh. Chính vì vậy, mọi người thường chi cả nghìn đô la vào các cuốn sách, hội nghị, kinh nghiệm chuyên ngành với các dịch vụ chuyên nghiệp. Tất cả chỉ để có tên trong 10 kết quả đầu tiên của các công cụ tìm kiếm lớn. Tuy nhiên, tất cả điều này đã thay đổi khi những bộ óc thông minh trong ngành tìm ra cách xây dựng phiên bản trực tuyến của các kênh quảng cáo truyền thống offline. Càng ngày càng có nhiều người thuê quảng cáo chuyển sang quảng cáo banner và các chương trình liên kết. Những quảng cáo này đã đánh bại chương trình quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click. Điều này là tin tốt lành cho các chủ doanh nghiệp nhỏ, bởi vì họ không còn bị ám ảnh bởi những việc tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm nữa. Đó chính là cách nhìn mới về việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ngày nay. Tôi có thể tóm lại cho bạn như thế này: hãy tối ưu hóa công cụ tìm kiếm nhưng đừng quá bận tâm về nó. Tốt nhất, bạn hãy làm theo những điều căn bản mà tôi chỉ cho bạn và đừng quá lo lắng về nó. Bạn thấy đấy, có một cách nhìn nhận chính xác là việc tối ưu hóa các công cụ tìm kiếm rất khó khăn và phức tạp. Cách nhìn nhận này càng được khẳng định khi mục tiêu của bạn là tối ưu một cách trang web. Tối ưu một trang web với những từ khóa có tính cạnh tranh cao. Gần như bạn không thể lọt vào hàng đầu và giữ được vị trí đầu tiên trên kết quả của công cụ tìm kiếm. Điều này không chỉ do có quá nhiều sự cạnh tranh mà còn bởi thuật toán của công cụ tìm kiếm thường xuyên thay đổi. Vì vậy, bạn không cần phải lo lắng về nó, bạn sẽ học được cách tối ưu hóa công cụ tìm kiếm một cách thông minh. Hiểu rõ cụm từ khóa. Tất cả được tối ưu hóa công cụ tìm kiếm bắt đầu từ các cụm từ khóa. Bạn hãy chú ý rằng tôi nói cụm từ chứ không phải từ, không nên sử dụng từ khóa đơn lẻ, bởi vì nghĩa của chúng quá rộng và tính cạnh tranh quá cao. Hãy nghĩ về tất cả những từ khóa thích hợp với trang web của bạn. Chúng ta sẽ làm một trang web liên quan đến chủ đề chơi golf làm ví dụ. Những cụm từ nào sẽ thích hợp cho trang web về chủ đề chơi golf? Điều này phụ thuộc vào việc bạn tập trung vào một phân khúc thị trường ngách như thế nào. Có thể bạn quyết định bán một sản phẩm thông tin dạy cho những người mới bắt đầu về quy tắc chơi golf. Trong trường hợp này, bạn sẽ không cần các cụm từ như sử dụng gậy chơi golf bởi vì bạn không bán gậy chơi golf. Thêm vào đó, bạn sẽ sử dụng các cụm từ như học cách chơi golf, các quy tắc chơi golf, thi chơi golf, chấp điểm, huấn luyện chơi golf giỏi hơn. Mỗi cụm từ khóa này lần lượt liên quan đến nội dung của bạn. Nói cách khác, chúng đại diện cho những loạt thông tin trên trang web của bạn. Bây giờ đến phần thú vị nhất. Bạn cần tránh sử dụng tất cả các cụm từ khóa trên cùng một trang web với một ngoại lệ duy nhất, trang optional của bạn. Điều này cũng đúng với trang thư chào bán. Bạn có thể đưa ra tất cả những từ khóa vào các thẻ MetaTags. Chúng là các thành phần HTML hoặc XHTML, sau này sẽ được nói kỹ hơn, cung cấp dữ liệu, cấu trúc trang web của bạn. Với điều kiện bạn sử dụng những cụm từ khóa này trong bài quảng cáo của mình. Mặt khác, bạn hãy thu hẹp danh sách các cụm từ khóa thích hợp và hướng đúng mục tiêu nhất với việc đánh giá mức độ thường xuyên và mật độ của những từ khóa này trong bài quảng cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng một công cụ tìm kiếm miễn phí như motorresearch.info keywords-destiny.html để tính toán giá trị của những từ khóa này. Giả sử cụm từ các mẹo chơi golf và huấn luyện viên chơi golf.
xuất hiện trong bài quảng cáo của bạn với tỷ lệ là 12%, trong khi cụm từ các quy tắc chơi golf và chơi golf giỏi hơn chỉ xuất hiện từ 0 đến 1%. Trong trường hợp này, bạn cần giữ các cụm từ khóa cũ trong các thẻ MetaTask trong khi đưa ra những cụm từ khóa mới. Bạn cũng cần viết lại bài quảng cáo một chút và xem liệu bạn có thể sử dụng những cụm từ khóa tốt nhất của mình nhiều lần hơn để việc tối ưu hóa của bạn có hiệu quả hơn. Quy tắc chung trong việc tối ưu hóa: những cụm từ khó quan trọng nhất của bạn nên có mật độ từ 12 đến 15%. Bạn nên có 2 đến 3 cụm từ khóa trở lên được xếp thứ hạng cao trong bài quảng cáo của mình. Những cụm từ khác, những cụm từ có liên quan nhưng không quan trọng bằng hay đơn giản là không hướng đến mục tiêu tối ưu hóa trong một trang web cụ thể, nên có mật độ xuất hiện dưới 12%. Nếu bạn muốn tăng thêm thứ hạng với một số cụm từ thì hãy chắc chắn rằng mật độ xuất hiện của chúng không dưới 5%. Điều cuối cùng nhưng không kém quan trọng, đó là điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có nhiều hơn một trang web. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có hơn một trang web bao trùm nội dung rộng và bạn muốn tối ưu hóa với nhiều cụm từ khóa, áp dụng các quy tắc tương tự nhưng bạn sẽ có nhiều cơ hội để tăng thứ hạng trong trang web của mình trên kết quả của công cụ tìm kiếm. Chúng ta sẽ tiếp tục với ví dụ về trang web chơi golf. Giả sử bạn đang muốn lấp đầy trang web của mình với nhiều trang thông tin dành cho những người mới bắt đầu chơi golf. Cách số 1 mà bạn sẽ làm để tối ưu hóa là đăng các bài viết với nội dung thuần túy, đáng tin cậy. Bạn sẽ cần một bài viết tối ưu hóa các cụm từ này. Chẳng hạn, bài viết có thể đặt tên là 10 mẹo dành cho người chưa bao giờ chơi golf. Vậy, bạn đã có điểm khởi đầu, tiếp theo sẽ là gì? Bước tiếp theo liên quan đến các chi tiết tối ưu hóa tài tình. Đây là cách nhồi từ khóa mà nhiều người đã thất bại bởi vì nó quá giả tạo, nhưng nó thực sự hiệu quả. Trước hết, bạn cần cụm từ khóa xuất hiện ngay trên thẻ tiêu đề bài viết. Tôi đã nói về các thẻ HTML, title, thực sự khiến tiêu đề của trang web hiển thị trên cùng một trình duyệt người truy cập của bạn. Vì vậy, bước tối ưu hóa đầu tiên của bạn sẽ như thế nào? Title: 10 mẹo dành cho người chưa bao giờ chơi golf. Title. Thứ hai là sử dụng các cụm từ khóa trong tiêu đề phần thân của trang web. Quy tắc chung là sau thẻ tiêu đề title text, bạn cần cụm từ khóa xuất hiện một lần nữa cho một thẻ header. Các thẻ header thường được sử dụng cho phần tiêu đề bởi vì chúng làm cho dòng văn bản trở nên có kích thước lớn hơn và là in đậm hơn. Giờ hãy tạo HTML của bạn và tìm phần bắt đầu của nội dung. Bạn hãy tạo ra một header L2 và đặt tiêu đề bài viết của bạn giống như thế này: L2, mẹo dành cho người chưa bao giờ chơi golf, L2. Thứ ba là cụm từ khóa của bạn cần xuất hiện trong thẻ in đậm ít nhất là một lần ở ngay đầu trang. Bước thứ ba này thực sự phức tạp, tùy thuộc vào nội dung bài viết của bạn. Có thể không thích hợp để từ khóa được in đậm, bạn có thể lắp ghép bài viết và tìm một chỗ hợp lý để đặt cụm từ khóa in đậm. Nếu bài viết của bạn được chia thành các mẹo đánh số thứ tự thì việc này rất đơn giản. Bạn có thể viết là mẹo chơi golf số 1, mẹo chơi golf số 2. Mặc dù vậy, đây là cách thực hiện bước này. Mẹo chơi golf. Thứ tư là sử dụng cụm từ khóa nhiều lần trong bài quảng cáo của bạn. Đây chính là chỗ nhiều người gặp khó khăn. Áp dụng cách càng nhiều càng tốt, nhiều người đã thất bại với việc lạm dụng cụm từ khóa của họ. Những bài quảng cáo được đưa ra mặc dù có khả năng thu hút được các công cụ tìm kiếm, nhưng nội dung của nó thì rất lùm cùng và một số người truy cập không thể đọc nổi. Dưới đây là một ví dụ không nên làm. Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy những mẹo chơi golf hữu ích. Những mẹo chơi golf của chúng tôi là những mẹo chơi golf tốt nhất trên Internet trong số các trang web về mẹo chơi golf được những người tìm kiếm mẹo chơi golf viếng thăm. Bạn có thể hiểu điều tôi muốn nói hay không? Nội dung của bạn cần thực tế, chặt chẽ và hấp dẫn. Hãy cố gắng để cụm từ khóa của bạn có mật độ xuất hiện gần 12% trong khi vẫn giữ được văn phong của bài viết nghe có vẻ tự nhiên. Tất cả là hiệu quả của từ khóa trong mạch văn. Đây là trang web Learn to Play Golf của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng đưa ra những mẹo và kỹ thuật chơi golf hay nhất cho những người mới học. Thế nào là điểm birdie? Thế nào là par 69? Thế nào là một điểm tốt? Hãy tìm các câu trả lời và nhiều vấn đề hơn nữa trong phần thư viện mẹo chơi golf mở rộng của chúng tôi. Thứ năm là các cụm từ khóa được đặt trong các siêu liên kết. Trong ví dụ trước, chúng ta có thể biến cụm từ thư viện mẹo chơi golf Golf Tips Library thành một siêu liên kết dẫn đến một trang web với bảng nội dung đánh giá cao các cụm từ khóa trong siêu liên kết từ các trang web khác. Nói cách khác, bạn sẽ tạo ra được ảnh hưởng nhất định với cụm từ các mẹo chơi golf trong siêu liên kết dẫn đến trang có bài viết với tiêu đề 10 mẹo dành cho người chưa bao giờ chơi golf. Tuy nhiên, bạn hãy sử dụng mẹo này một cách hợp lý, đừng quá lạm dụng. Bạn không cần phải nhồi các đường link hoặc các thẻ hình ảnh, thẻ meta với các cụm từ khóa. Các công cụ tìm kiếm sẽ phạt bạn vì điều đó. 8C. Kế hoạch lưu lượng truy cập của bạn. Chúng ta đã đề cập đến nhiều thủ thuật tạo ra lưu lượng truy cập khi bạn chào hàng.
Trong phần này, bạn sẽ học cách xây dựng một kế hoạch tạo ra lưu lượng truy cập tùy biến để hướng người truy cập vào trong web của bạn. Tại sao bạn lại cần một chiến lược như vậy?
Trước hết, bạn hãy ví lưu lượng truy cập là một phần của bức tranh lớn hơn đến thị trường của bạn. Vì lý do này, lưu lượng truy cập thực sự là bước đầu tiên tạo ra sự chuyển đổi từ người truy cập thành khách hàng. Dù bạn chào hàng hoặc thương chào hàng của bạn hay đến mức nào thì điều quan trọng vẫn là hướng đến đúng đối tượng khách hàng. Thứ hai, bạn cần có một công việc, một kế hoạch hàng ngày. Có nhiều bước bạn phải làm mỗi ngày để công việc kinh doanh của bạn tiến triển và nhiệm vụ tạo ra lưu lượng khách hàng mục tiêu cũng không là ngoại lệ. Thứ ba, có nhiều kỹ thuật tạo ra lưu lượng truy cập, bạn sẽ học về việc nâng cao dần dần hiệu quả của chúng. Nói cách khác, bạn sẽ không thể có được kết quả đáng kể nếu không lặp đi lặp lại và xây dựng lưu lượng truy cập của bạn theo những bước này. Giả sử bạn muốn sử dụng các bài viết để định hướng lưu lượng truy cập, nếu bạn chỉ đăng tải một bài viết trên các trang web lưu trữ bài viết, thì có thể bạn sẽ có 15 đến 20 người truy cập trong một tháng và con số này sẽ giảm dần khi nội dung bài viết không còn mới nữa. Tuy nhiên, nếu bạn đăng tải giả sử 10 bài viết mỗi tháng, lưu lượng của bạn sẽ tăng từ một vài người truy cập được mỗi tháng lên đến hàng trăm người. Và không lâu sau, bạn sẽ có hàng nghìn người truy cập mỗi năm, thậm chí nhiều hơn chỉ nhờ việc tiếp thị qua các bài viết. Tất cả là việc sử dụng các kỹ năng suy nghĩ, phê bình, làm dàn ý và tập trung vào việc lựa chọn thật thận trọng. Để có một kế hoạch hiệu quả, bạn cần phải làm tất cả những việc sau. 1. Hãy xem xét các chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 2. Hãy xem xét tất cả các yếu tố này kết hợp với nhau như thế nào. 3. Phân tích khả năng của bạn để thúc đẩy thời gian và các nguồn lực nhằm có nhiều lưu lượng truy cập hơn khi bắt đầu thu được nguồn kết quả. 4. Hãy hiểu rằng mọi điều bạn làm là để gia tăng lưu lượng truy cập và phải làm việc hàng ngày để đạt được kết quả tối cao. Bạn sẽ nhanh chóng học được về các phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập hàng đầu mà đã được kiểm chứng và tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện chúng. Tuy nhiên, ngay bây giờ, tôi muốn cung cấp cho bạn một danh sách câu hỏi để bạn lập kế hoạch bằng cách trả lời đúng. 3 phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập miễn phí hàng đầu mà tôi muốn sử dụng đầu tiên là gì? Phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập phải trả phí mà tôi muốn sử dụng đầu tiên là gì? Để thực hiện 4 phương pháp đầu tiên này mất bao nhiêu thời gian? Để thực hiện phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập phải trả phí tổn là bao nhiêu? Mỗi ngày tôi có thể dành bao nhiêu thời gian để tạo ra lưu lượng truy cập? Ngân sách của tôi có bao nhiêu tiền để dành cho việc tạo ra lưu lượng? Lấy một mẩu giấy và viết từng câu hỏi vào và giữ danh sách đó ở gần bạn. Bạn sẽ trả lời được câu hỏi trên khi bạn đọc xong chương này. Khi trả lời được từng câu hỏi, bạn có thể tính toán một cách kế hoạch cụ thể, thực tế dựa vào việc bạn có bao nhiêu thời gian và tiền bạc để đầu tư khi bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Chúng ta sẽ lấy một ví dụ để minh họa cho bạn có thể hiểu rõ hơn. 3 phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập miễn phí hàng đầu. Bài viết, nhóm thảo luận, diễn đàn, bản tin lan truyền. Phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập phải trả phí đầu tiên. Quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click. Thời gian để thực hiện các phương pháp trên khoảng 1 tháng, nếu tôi có thể dành ít nhất là 8 tiếng một tuần. Mức chi phí trung bình cho mỗi lượt click trong thị trường của tôi là 10 xu. Có khoảng 400 người truy cập một tháng, tức là tôi sẽ mất $40 một tháng. Một tiếng vào buổi sáng trước khi đi làm, tất cả là 5 tiếng. 1 hoặc 2 tiếng vào các buổi tối thứ 3 và thứ 5. Tất cả ngân sách kinh doanh hiện tại là $120, chi phí lưu trữ trong web là $15 một tháng, chi phí cho hệ thống trả lời tự động là $20 một tháng. $120 trừ $35 bằng $85 cho việc tạo ra lưu lượng truy cập. Ở đây có một vài điều các bạn cần chú ý. Trước hết, danh sách câu hỏi và câu trả lời nêu lên là khá hay. Tuy nhiên, một vài giả thiết đưa ra có thể chính xác hoặc có thể không. Chẳng hạn, giả sử bạn đã biết rõ ràng việc viết một bài viết hoặc chuẩn bị một chiến dịch quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click mất bao nhiêu thời gian. Tùy thuộc vào mức độ kinh nghiệm và kỹ năng đã có, bạn sẽ điều chỉnh việc dự đoán thời gian của mình. Khi bạn đưa ra một danh sách của mình, tôi muốn bạn xem mình giỏi nhất về việc gì và việc gì dễ dàng nhất cũng như việc gì là khó khăn nhất đối với bạn. Vấn đề lập ra một chiến lược không đơn giản là liệt kê những điều hay ho mà là tổ chức chiến dịch. Vì vậy, bạn nên bắt đầu từ những ưu điểm chứ không phải bắt đầu từ những khuyết điểm của mình. Chẳng hạn, nếu ngân sách của bạn không đủ cho việc chi tiêu thì bạn sẽ cần tập trung vào 3 phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập miễn phí trước. Tương tự, nếu có nhiều tiền thì bạn có thể đầu tư vào quảng cáo trả phí trước để tạo đà rồi sau đó dần dần thực hiện việc viết bài và quảng cáo. Điều quan trọng là lựa chọn được 3 đến 4 phương pháp mà bạn có thể được thực hiện càng sớm càng tốt và sắp xếp thời gian tương ứng để thực hiện chúng cũng như là những nguồn tiền để tái đầu tư. Tôi không hề phóng đại tầm quan trọng của việc này, chúng ta cùng xem lại một ví dụ nữa rồi sẽ tiếp tục sang phần khác. Điều tôi muốn bạn làm bây giờ là so sánh khả năng của bạn tạo ra lưu lượng truy cập với thứ mà tôi gọi là hiểu biết chung và các phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập nhanh nhất và hiệu quả nhất. Nói cách khác, bạn cần lưu ý đến lời khuyên của hầu hết tất cả các nhà tiếp thị Internet.
Một lần nữa, nhưng lại về kiến thức chung trong chương trước về việc bạn có thể làm gì ngay bây giờ. Hai việc này có lúc đối lập và ảnh hưởng đến chiến dịch tạo ra lưu lượng truy cập ban đầu của bạn. Giả sử, những miêu tả dưới đây là một hoàn cảnh của nhà tiếp thị liên kết tưởng tượng. Ngân sách tạo ra lưu lượng truy cập hàng tháng của anh ấy là $20. Mức phí trung bình trả cho mỗi lượt click trong thị trường của anh ấy là 8 xu trên một người truy cập. Vậy tới ngân sách $20, anh ấy có thể có 250 người truy cập mỗi tháng. Anh ấy hứng thú với việc tham gia thảo luận trên các diễn đàn và truyền kinh nghiệm cho những người khác. Anh ấy là người viết khá nhưng không tự tin, vì vậy anh ấy mất nhiều thời gian để viết một bài hoặc bản báo cáo hơn dự định. Anh ấy cảm thấy mình có thể truyền đạt thông tin tốt hơn bằng cách nói trực tiếp với mọi người hoặc qua điện thoại. Bây giờ, với kịch bản này, chúng ta hãy cùng xem những hiểu biết chung về việc tạo ra lưu lượng truy cập. Các phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập mang lại kết quả nhanh nhất được nghĩ đến đây đó chính là trả tiền cho mỗi lượt click, quảng cáo banner, văn bản, quảng cáo qua các tạp chí điện tử, diễn đàn, nhóm thảo luận, bài viết, báo cáo. Các phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập tối ít chi phí nhất được nghĩ đến ở đây đó là bài viết, báo cáo, diễn đàn, nhóm thảo luận, quảng cáo qua tạp chí điện tử, trả tiền cho mỗi lượt click, quảng cáo banner, văn bản. Dựa trên mẫu khả năng tạo ra được lưu lượng truy cập của nhà tiếp thị tưởng tượng, chúng ta có thể thấy một số vấn đề xuất hiện ngay từ đầu. 1. Anh ấy chỉ có $20 dành cho quảng cáo trả tiền cho mỗi lượt click. Vậy thì anh ấy chỉ có một số người truy cập ngay lập tức, chứ không thể có nhiều. 2. Hiện giờ anh ấy có thể có giới hạn chỉ sử dụng một phương pháp tạo ra lưu lượng truy cập phải trả phí. Việc quảng cáo tạp chí điện tử và banner sẽ rất tốn kém hơn nhiều so với số tiền $20 của anh ấy. 3. Phương pháp tốn ít chi phí nhất, hiệu quả nhất với anh ấy. Các bài viết, báo cáo cũng là phương pháp mất nhiều thời gian nhất và đòi hỏi anh ấy phải viết một nhiệm vụ mà anh ấy cũng không làm nhanh được. Nếu ở trong hoàn cảnh của anh ấy, bạn sẽ giải quyết tình thế có sự này như thế nào? Hãy nhớ, bạn luôn phải nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian hoặc tiền bạc và dùng ưu điểm bù trừ cho nhược điểm. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh này, tôi sẽ đầu tư vào 3 việc sau. Thứ nhất, khả năng bẩm sinh diễn thuyết trước công chúng. Thứ hai, tham gia các diễn đàn, thảo luận. Thứ ba, $20. Tôi nghĩ đến một chiến lược ban đầu tạo ra nhiều đòn bẩy và giúp tôi có nhiều nguồn lực hơn so với công việc trong tương lai. Làm thế nào? Hãy nhớ, tất cả những điều tôi cần là, đó là làm thế nào để có người truy cập vào trong app và tham gia vào danh sách auctioning của tôi. Nếu tôi có đủ số người truy cập trong danh sách, tôi có thể tác động đến họ để có thêm tiền và thêm lưu lượng truy cập. Tất cả những gì tôi cần làm đó là nghĩ ra một lời chào hàng thu hút mà vẫn có thể đem lại cho tôi một số lợi ích rõ ràng. Vì vậy, đây là những việc tôi sẽ làm. 1. Tìm một dịch vụ hội thảo qua điện thoại tốt nhất và miễn phí. 2. Nghĩ ra một chủ đề có giá trị và giúp nâng cao kiến thức liên quan đến thị trường ngách mà tôi muốn tổ chức hội thảo qua điện thoại. 3. Điều này sẽ được ghi trong trang optioning của tôi như một lời mời. 4. Quảng cáo buổi hội thảo qua điện thoại sắp tới trong file chữ ký khi tôi tập trung hết sức có thể để tham gia nhiều diễn đàn trong thị trường của mình. 5. Dành $20 để có thêm lưu lượng truy cập và người tham gia hội thảo. 6. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đề cập đến sự kiện tiếp theo, chỉ có 150 địa điểm có thể gọi điện vì giới hạn của dịch vụ hội thảo qua điện thoại miễn phí đã nói ở trên. Những người tham gia sẽ nhận được một bản ghi âm miễn phí, trong khi những người bỏ lỡ sẽ phải mua nó. 7. Một hoặc hai ngày sau cuộc hội thảo qua điện thoại, gửi một thông điệp đến những người trong danh sách, nhắc lại rằng cuộc hội thảo đã diễn ra hoặc như thế nào, và những người không tham gia đã bỏ lỡ những điều gì. Nói với họ rằng bản ghi âm của hội thảo không dành để bán, nhưng họ có thể có được một bản sao miễn phí là quà tặng kèm nếu họ đáp lại lời chào hàng liên kết. Lúc trước của tôi, giờ chuyển tiếp email của họ đã nhận đến tôi. Thật tuyệt, tôi sẽ có ít nhất là gấp đôi số lưu lượng truy cập mà tôi mất tiền để mua từ việc này. Ngay khi tôi thực sự tạo ra một giá trị nhận biết cao xung quanh hội thảo, những người bỏ lỡ của hội thảo sẽ yêu cầu bản ghi âm. Đó chính là kiểu suy nghĩ sáng tạo, hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của bạn, có thể giúp bạn giải quyết vấn đề lưu lượng truy cập xung quanh việc không đủ tiền, không đủ thời gian hoặc không đủ kỹ năng. Tóm lại, bạn hãy lập một kế hoạch dựa trên việc cân nhắc, cẩn thận thời gian, kỹ năng và các nguồn lực bạn có. Ban đầu hãy tập trung vào thứ gì có thể tạo đà tốt nhất cho bạn, sử dụng nó để bù trừ cho những điểm yếu của bạn.